ha, cái cây này á, cái cây bồ đề mà ngay chỗ mà ngay có thấy cực lạc á, là cây này cao nhất trong các loại cây. Vì cái đó là cái này nó có bao nhiêu, tại vì nói là khi Phật mà thành thủ ở ở cây nào đó thì cây đó tự nhiên nó có phước của Đức Phật ở cây đó, thành cái cây đó nó sẽ to lớn bự hơn những cây khác, là cái đó, trong kinh điển nó nói đó. Thành ra cái cây bồ đề đó tràn mở trên cõi cực lạc này nè là cao nhất 400.000 dặm, mấy cây khác thì cao chẳng hạn như 1.000 dặm gì thôi, cái này là 400.000 dặm vậy. Gốc nó to trọn 5.000 cho tuần, cành lá xòe ra 4 phía đến 20.000 dặm, đại khái thì nó tả hay là lo to lớn mấy cây khác được rồi. Do hết thải các thứ báo tự nhiên hợp thành, hoa quả lồ lộ sung sê, ánh sáng chói lọi khắp nơi. Cái cây nó tàn lá vậy nhưng mà cái cây nó tỏa ra ánh sáng. Lại có các thứ báo mani vàng, thứ báo mani, cái mani đó, mani đó tức là ngọc là như ý bảo châu á, cái chữ mani đó gọi là chữ như ý đó. Ngọc mani đó là ngọc như ý đó. Cái ngọc như ni màu vàng, ngọc như ni màu lục, ngọc như màu xanh dương, ngọc như màu trắng, là vua trong cái thức báo để dùng làm anh lạc. Anh lạc là những vật mà gọi là trang trí trong người á, để đeo trong người đó, đeo ở nhà, đeo trên tay, đeo trên cổ này kia, những cái đó nó gọi là những cái gì dùng cái anh lạc ra cho thân. Phá báo vân tụ, tan bào các tụ báo. Vân tụ chính là tên một thứ báo mà bản được dịch ghi có các thứ báo như sư tử, vân tụ làm nàng phá móc. Do đó phá báo vân tụ có nghĩa là dùng báo vân tụ để làm các thứ cấu dính móc vào nhau. Vân tụ là một cái loại quý, loại như ngọc quý vậy đó, mà nó làm những con móc á, để cái móc này dính với cái kia vậy đó, thành nó kêu là phá. Trang hoàng các tụ báo, hay các tụ báo tức là treo lủng lẳng toàn ten tất cả những các báo cả vàng, châu, linh, đạt. Đạt tức là tống á, đạt tống hay là mỏ nó cũng gọi là đạt. Cái hàng như mỏ thì gọi là mật đạt, chứ mỏ mình tạo nó kêu mật đạt. Cái đạt nó có nghĩa là giống như hình thức cái trống vậy đó, mình gõ 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 như nó kêu, thành ra cái mỏ giống như loại trống, nó trống vậy đó, nó trong nó lỏng á, gõ kêu nó là mật đạt. Treo khắp trên cành lưới báo trân diệu, giăng che bên trên 100.000 dạng sắc trói ngời lẫn nhau, vô lượng tia sáng chiếu rực vô cực, hết thải trang nghiêm hiện ra một cách thích ứng. Thì nó diễn tả mình là linh tỉnh là tất cả những công đức của cây bồ đề đạo tràng. Thì nó nói là Phật trong kinh phần trước á, nó kể đó, là Phật thành đạo ở đâu á, thì cái chỗ Phật á, nó cái chỗ mà cái chỗ Phật ngồi á, cái tòa kim cang Phật cũng có cái lực, mà cái cây mà Phật nương tựa vào bao nhiêu công đức cũng tụ đó, nó có cái lực. Người nào mà ở dưới cái bóng cây đó, hay bóng cây đó che qua hay là vân vân thì có nhiều người mà qua tới bồ đề đạo tràng với Đức Phật Thích Ca là lấy lá cây về để lấy cây trên bàn thờ để tượng trưng cái lực đó. Có nhiều người đó thay tới bồ đề đạo tràng bây giờ nó xài cái năng hết rồi, đâu có ai đạo đất được nữa, thấy không? Nó thọc cào cào á, cào cái bụi vậy đó, đem về đúng rồi. Còn nếu mà đạo đất thì ra xa chút, rồi đạo tràng thì xa thì không còn đất, muốn đất đem về
quanh đời đạo
hết rồi, đại cái gì đó. Thì tất cả những cái đó nó có công đức, nó kết ở đó, nó có cái linh, thành ra mình đại về mình để đạo tràng mình, nó đạo tràng mình giống như mình đạo tràng vậy đó, nó linh, nó có dẫn tụ ra đại cái như vậy đó. Thành ra cái chỗ đó là kết tụ cái linh khí để thành cái giác. Thành ra trong cái nguyên nhân này, trong kinh điển nó nói đó, cái người đó giác ngộ đó không phải là cái tự nhiên là có cái gì, nhưng mà cái khi mình tu ngay địa điểm đó mà mình giác ngộ đó, phải nói là tất cả những cái vùng xung quanh đó nó là cái địa lý vậy đó, cái bao nhiêu linh khí nó dồn vậy đây, nên cái người đó tu ở đây mà giác ngộ. Thành phải nói là cái giác ngộ cũng là tất cả những cái pháp do nhiên sanh, ngồi sanh đây tự nhiên cái tâm thanh tịnh, tự nhiên cái tâm sáng suốt, thế chân lý nó dễ. Còn ngồi chỗ khác á là do chỗ đó đúng không, thì ngồi không có, nó gần như là theo mà cái tiên gia nói luận á, là do cái địa lý mà tất cả những cái linh khí của cái vùng nó khiến cho thích hợp với người tu nằm ở đó. Thành ra cái người tu mà nằm ở đó nó tu á thật sự là đắc đạo. Mà thật sự vậy, bao nhiêu năm nay thì giật đổi sao giờ, những cái kia ta đào, ta xây nhà xây móng rồi, nó đã cái linh khí đã tản bớt rồi, không? Nhưng mà dầu sao á, nó vẫn còn cái cấu kết tổng quát, nó vẫn còn, thành ra chỗ này vẫn còn là một cái linh địa, vẫn có khí linh ở đây, nó không bằng cái thời Phật thôi. Thành ra thật sự mình ngồi đó thì nó an thiệt, nó vẫn còn cái an, nhưng mà chắc thời Đức Phật là nó còn mãnh liệt gấp cả ngàn lần, cả chục ngàn lần á. Thành ra cái công điển nó nói đó, cái chỗ nào mà người đắc đạo mà tu thành á, mình lại cho tu thì giác thành á, thì ta nói là lý do là chỗ đó có sự gia trì của cái người đắc đạo. Nhưng mà thực sự á, cái người đó là cũng do nhân duyên mà thành đạo, thành ra tất cả những nhân duyên địa lý xung quanh là một nhân duyên, nhân duyên cảnh xung quanh là một nhân duyên, khiến cho họ ngồi ở đó cái tâm của họ dễ định tĩnh hơn, hay là họ dễ cho hay như họ ngồi chỗ khác thì cái tâm có thể loạn động, họ ngồi dịch qua chút xíu họ ngồi chỗ đó thì cái tâm tịnh. Thành ra nó cái chỗ nào đó hay mà có người đắc đạo mình lợi mình tu là dễ đắc đạo, đó là một cái bí quyết. Mà cái chỗ nào đó mà có người tu mà phá giới á, mình lại tu bỏ đảm không bao giờ đắc đạo. Tại nó không phải người ta ai tu thì không bao giờ có cái tâm muốn phá giới, mà tự nhiên ngồi đó mà tâm tự nhiên cái tâm tham dục mình phát sanh, cái tâm sân hận phát sanh, thì phải biết cái chỗ đó đó là cái đúc kết cái khí á, cái khí đó là cái khí nó ngược với khí người tu, khiến cho đó tự nhiên mình động gì sắc dục hay là động gì danh lợi, động tự nhiên kỳ cục lắm. Thành ra mình phải lúc đó mà ở đó mình muốn tu á, mình phải chia làm hai tâm, một cái tâm là trụ vào pháp, một cái tâm chống lợi ác pháp, nó không nỗ lực được thành ra tu là thất bại. Kinh điển nó rất là rất rõ, rất là ý lắm. Nó nói chỗ đó chẳng hạn như chỗ đó mà có chẳng hạn như có người ăn nằm không được ngồi chỗ đó mà tu. À, lý do tại sao? Nếu mà chỗ đó thanh tịnh người ta mình muốn hai người đó muốn ăn nằm cũng không được. Khi mà họ ở cái địa điểm á không có phát tâm dục để mà ăn nằm. Thành ra chỗ đó là tuyệt đối rồi, chẳng hạn như người bình thường là ở chỗ đó cũng muốn làm việc đó cũng không có tâm để làm. Sao mà tự chỗ đó mà tự nhiên có người ăn nằm rồi, tức là cái chỗ này đó nếu mà khởi tâm tham dục ha, là không có bị chướng ngại. Đó còn cái chỗ mà khởi tâm tham dục mà bị chướng ngại đó, cái chỗ đó là nó thanh tịnh nên người ta không có tâm đó. Nên cái chỗ nào á chẳng hạn như mà có người nằm ăn nằm được mà ăn nằm được một cách nhẹ nhàng như vậy, chỗ đó mình tu sẽ bị chướng ngại. Nó đại khái thành nó có nhiều mình học á. Còn lại chỗ nào là những chỗ mà có những thành chắc ăn nhất, đặt coi cái chỗ nào mà thánh nhân đã tu đó, người ta đắc đạo là ăn chắc, bảo đảm mình kiếm chỗ đó mình tu. Vào chỗ đó có đi nước cái bùn dưới sình thì không biết, là trên gốc cây này đại khái ngồi trên rừng núi thì không biết, hay là trong cái nhà đạo trường này ngay chỗ đó người ta tu đắc đạo, là chỗ đó là cái chỗ là linh đó. Linh đó, cái là những cái những dung quanh bằng cảnh chung quanh nó trợ cho người đó tu, đồng thời khi người đắc đạo là cái tâm họ có trụ đó nữa. Còn ở chỗ nào đó mà có người phá giới phá đạo, có thân có gì như này kia đó, tuyệt đối không nên. Thành ra lý do là tại sao mấy thầy cũng không cho những Phật tử về nhà nhiều, lý do cái nhà nó phát sanh tâm nó nhiều lắm, mà dễ phát sanh lắm, thấy không? Thành ra cái nhà nó cũng là cái điều kiện nó rất thích hợp với cái phát sanh tâm đó. Còn cái nhà nào mà ở đó tự nhiên vợ chồng có cái tết không có vấn đề nghỉ vấn đề tình dục á, là ta tết lâu rồi. Thành ra chỗ đó bây giờ khi lập đạo chùa đó có thể nó linh, tại vì tâm người ta không nghĩ được cái vụ đó. Thứ hai lý do là tại sao, là cái tâm lực mình yếu. Lúc đó mình phải chia hai tâm mình chống, một cái tâm á mình chống ở ngoài cảnh, một tâm trụ. Thành ra mình tâm lực yếu rồi mình sao mình chống nổi. Còn cái tâm lực mình mạnh á, thực sự như cái tâm mà kiểu như là tổ đạt ma là gì đó, thì thực sự lúc đó mày trụ ở đâu mày đủ sức chống hết tất cả những cái ngoài cảnh. Mà chia hai tâm, một cái tâm mà chống được, còn cái tâm yếu luôn phải dùng đạo pháp. Thành ra mấy cái điều kiện nhắc lại cái gì, đây là nhỏ chuyện trước khi chọn cái chỗ tu, thì đó là một trong những điều kiện là phải chọn những cái chỗ nào nó thuộc về linh địa, thuộc về linh địa có những người tu ở đó rồi, tu đã thành tựu, gần cái chỗ người ta đi tới đi lui để có thể kiếm thức ăn dễ dàng, vân vân vậy đó, để không bị chướng ngại những cái đó vân vân. Có chỗ nào mà tự đó ở đó có người tu mà họ thất bại, hay là tu ở đó mà trở thành là phá giới hay là hư pháp hay vân vân vậy đó, thì chỗ đó là tuyệt đối không có được trụ.
Nhưng mà thầy còn nhiều cái chùa biến cải gia thành tự á thầy, cái nhà người ta ở trước cái cái đời này qua đời nọ rồi đương nhiên là có cái vấn đề ái dục ở trong cái nhà đó mà ta cải gia thành tựu như vậy là tu được thầy.
Phải kiết giới, thành ra ở đó phải biết cắt. Theo với các chiếc giới là phải đầy đủ, phải tứ bốn tăng là chiếc không tăng chiếc, họ đại giới đàn phải bằng tăng. Đại giới đàn là thực sự ra mình ở đó cái tâm không sanh sanh bậy bạ đó là nhờ họ pháp họ giữ, cái đàn giải tới đâu là họ pháp họ đứng họ che chở cho mình.
Chiếc giới
phải đặt mặt là chiếc giới, chiếc nội giới, chiếc ngoại giới, nó hai giới nè. Chiếc giới trong chánh điện là nội giới, còn giới nguyên hàng rào ngoài là ngoại giới. Nếu mà kết đúng như vậy đó thì tất cả con ma thì nó cũng muốn phá người tu lắm. Thì mày không giết gì đó thì nó cái tâm mình, nó ta muốn làm tâm cho tâm mình hư thì nó cứ lại là làm nhiễm ô nhiễm cái tâm mình. Còn nếu mày giết giới gì đó thì nó thanh tịnh, mấy loài ma ở ngoài nó ma nó phá nó không làm được. Lúc đó thực sự ở trong mà chỉ tự sống với mình thôi. Cái giới lợi hại đó mà cái nhà cái chỗ nào mà mấy thầy họ từ sau này không có để ý vụ đó nhiều. Cái nhà như ở có cái chùa nào ở bên California đó, cái chùa đó mà mua trong đất nghĩa địa đó, trời ơi ma quá trời quá đất luôn, thầy cũng làm hoài cũng đâu hết, giờ ông bán cái chùa đi cả triệu đô la đó. Đem tượng Phật cũng tránh đủ chỗ hết trơn, tượng Phật đồng cao tấm hồi trước sao dẫn ma Ông tại vì ông thực sự ông không biết. Cũng giải đó dễ lắm à. Chư tăng có đức đàng hoàng, lập một cái giới đàng tăng có đức đàng hoàng nhờ họ kiếp chưa? Mà họ kiếp xong rồi hết à. Tại cái đất đó mà giờ nói là cái chùa sẵn rồi, nó là cái nhà thờ, xưa nó là cái nhà thờ, rồi cái chúng ta chung gần gần đó. Thành nó mua nó rẻ, nhà thờ giờ nó phá sản nó bán thứ giống gì đó. Không, nhưng mình mua vậy đó thì nó rộng rãi, làm chùa nó dễ. Mà thành nó trời nó ma nó phá rần trời luôn á. Bây giờ đang bán đất nè, nên đang bán được chưa? Mua cái đất khác. Chịu không nổi rồi.
Rồi cái chùa đó là Phật để tùm lum hết trơn á, Phật để ngoài sân, Phật bự luôn á. Phật
cao bự như nè. Cao như bằng hai người mình á. Tam thánh gì không bằng sao cống để tùm lum ba tâm gì mà thứ tùm lum mà cái ma nó rần như. Không biết cách. Phải đi học mới biết. Lực uy lực chữ tăng nó có lực lắm á, chứ không phải giỡn. Phải lựa chữ tăng có giới đức đàng hoàng ha, thỉnh về nhà kết giùm nội giới, kết giùm ngoại giới, xong liền. Kết xong rồi là tiên tông một thời bắt buộc hộ trì. Mà ma quỷ mà đối với bên đạo pháp dễ lắm. Thấy không? Tại mấy ông thầy nó dở, ông không để ý vụ đó nhiều phải không? Thành ra nói con này á, mình nói đó. Thành ra trên cõi lạc nó có cái ma ni bảo á. Cái ma ni bảo này là ở cõi trần nó không có. Nha, phải nói công đức của Phật rất là lớn mới xuất hiện những cái đó. Nha, mà đủ loại ma ni bảo á. Trong khi càng chuẩn lên thế dương thì có một viên ma ni bảo thôi. Nha, mà làm đủ trò rồi. Nha, trên kia là ma ni bảo lên trên á. Thì nó là cái là trang nghiêm bồ đề tràng. Thì sẵn nói cái bồ đề tràng thì mình nói như vậy đó, mình nói cho biết để sao gì bây giờ chọn chỗ, nó gì phải chọn. Rồi tới 385. Bây giờ luôn luôn nhớ cái câu á, vạn pháp do duyên sanh. Đừng có thành đạo cũng phải nhân duyên á, chứ phải không thành địa điểm cũng là cái duyên. Chứ đừng có ỷ lại tôi ngon lắm, tôi đâu tôi cũng chết luôn á, bây giờ tôi mà không có đúng cái tâm lực mà không đủ á. Mà nó phá cũng chết rồi, đừng có nói chuyện ai. Công ty mà chung quanh những cái âm trượt, những khí âm, đất nó xấu xí, cái xí này nó bốc lên á. Chỗ nào chứ mình ngồi trên cái đống xương mà nghĩ địa tu không được. Cái đống xương nó bốc ra cái âm khí, là người mình luôn luôn, cái người mình, cái gia đình dương khí mình luôn phải tỏ xuống, nó chống lại, thành không có cái thần mình không có sáng. Thành nó ta kỹ á, chỗ người ta ngồi á, trước khi mà làm cho đó là đào ở dưới xuống, mấy thước vậy nè. Coi cái đất đó là có rồi xương, hay là có những cái loại kim loại gì không. Lọc hết mới là đổi cắt sạch đó, đất bùn á, đất mà đất sạch đất mình á, đổ lên mấy lớp vậy đó, hai ba lớp, rồi mà trên này là đổ như lớp dầu gọi là lớp như những bột phơn á, đổ lên xong xuôi rồi đó, nó đầu là mới là để xi măng được tháng lên lúc đó ngồi thì nó dễ tiến, ảnh hưởng lắm á. Như mấy cái đặc lạnh đặc giặt như là chén sành chén sỏi này kia rồi đó, mấy cái hình tượng đăng quăng liếc quýt dội dưới đó, nó đều phát ra cái vibration đó. Mà nó không có phát cho điều á, lúc là cái hình xanh thì nó phát cái bao xanh này, phải không? Rồi chẳng hạn như là kim loại này thì nó phát bao xanh này, anh ngồi nó đủ, anh nhận đủ bao nhiêu cái tần số bao xanh vô cái cơ thể anh phải chống lại. Thật thành ra nó thuần hết, những cái lớp nó thuần hết, nó thuần một cái á, thì cái tâm anh rất là dễ. Thành nó người tu, thường thường nó nhờ tu, thực sự ra mình nói cái này là mấy ông kỹ lưỡng. Còn mấy ông mà tôi nói có phước rồi thì chọn đúng không, chọn chỗ đó là ngon à. Rồi mình tu rồi phước kém muốn tôi cắt á là phải kỹ vậy đó. Xong rồi bắt đầu là đi chung quanh, vừa đọc chú vừa kiết dòng kiếp cái giới đàn chung quanh cho mình, rồi đọc chú đại bi á, vừa đi vậy đó, đi đọc nguyên một chú nhờ lực của đại bi kiết dùm cho mình rõ tên á. Thì lúc đầu tại vì mình mới tu cái tâm nó yếu lắm, bắt buộc phải thủ hộ đủ chuyện á. Thành ra nó nhân cái này dạng này dạng lại câu là dạng pháp cho duyên sanh á. Cái duyên sanh trong đó là có về đất đai, có là nhà cửa, có về áo quần mình bận nè, có thực phẩm mình ăn nè, có cái đèn, có cái bàn thờ mình lập nè, đại khái những cái đó là ảnh hưởng hết, thấy không? Có những bài kinh mình tụng nè, có cái cách ngồi thiền mình ngồi nè, có những cái thân nhân là bà con họ hàng mình lại tới thăm nè, nó có những nhân duyên hết á. Cắt sao bao nhiêu nhân duyên đó này nó mới tăng bao nhiêu, nó hội tụ vô thì nó bật, nó trợ mình hay nó phá mình, lúc đó phải tìm ra để mình tách mấy cái đó ra, cái nào phá tách ra, cái nào mà nó trợ mình thì nó hội vô. Thì Mỹ nó nhà có ma đó.
Có
à, có
thì đó có không thầy?
Có chứ, Mỹ nó ghi đàng hoàng mà. Anh những nhà đó anh vô trong cái sao lục anh mua đó, anh vô anh coi lại trong cái đó có những cái nhà nó ghi luôn mà, đất đó là đất có ma, nổi tiếng luôn á, nó ghi luôn á. Trên luật á, những cái nào mà Mỹ mà nó đã xác nhận mà ghi trong sổ bộ mà sổ nhà đất á, đất có ma đó là không được quyền nói áo láo tao có ma nha. Còn nhà nào mà chưa vô sổ bộ thì không sao, muốn nói thì nói, không còn khi mà cái nhà nó bị nhiều người bị quá rồi thành ra sổ bộ nó khó luôn, không nó để là house. Thì cái nhà đó ở đó thì thường thường mấy cách á, mình ở thường thường mấy ma nó không thích người dương, tại người dương đó cái khí dương với khí âm chịu không được, thì thường thường nó mạnh hơn mình, nó hơn hướng nó muốn đuổi mình đi vì thôi, còn nó yếu hơn mình thì nó nhịn như thôi. Cái hay nhất là mình nên đừng nên gây sự cho nó, trục sứ nó là không có tâm từ bi, nó đã ở lâu rồi, mình là người tới mới tới mà, nó nhà của nó mà chứ không phải nhà mình đâu.
Thì
mình có đủ năng lực mình ở trong nó mình siêu nó, nó sợ chưa mình chưa kịp siêu nó,
nó siêu thành mát
rồi. Đương nhiên phải có, sẽ có những người có đủ năng lực và từ từ họ tới cách họ độ. Thành hay nhất á, mình phải check lại mình có đủ năng lực hay không. Nếu mình nghĩ là cái tâm từ bi mình đủ, phải cảm động nó độ đó thì ở nó độ nó độ được có phước lắm à. Cái lò đó không bao nhiêu năm nó đi không được mà mình độ được có phước đó. Còn mình mà chưa đủ năng lực á, mình chưa kịp độ nó làm cho mình tan nát, cái thứ mình hư giới hư nghiệp luôn, chết á. Rồi bây giờ tới cuối 368 lần. Gió nhẹ khẽ động thổi qua các cành lá, diễn sức vô lượng, âm thanh diệu pháp. Những âm thanh ấy lan truyền khắp cổ Phật, thanh tịnh sảng khoái bi mẫn, trong sáng di diệu hòa nhã, thật là âm thanh bậc nhất trong các âm thanh trong mười phương thế giới. Đây là cái phương tiện về thuyết pháp trong cổ Phật. Cái cõi này đặc biệt á, nó phải nói là cái cõi này nó khác với cõi Thâu Bá Tự Tại đó. Thâu Bá Tự Tại đó là cảnh nó thì giống, cảnh nó có những cây báo, những con lưu ly pha lê, trân châu mã não vân vân vân, giống như cái kia cũng có lưới võng, cũng có những cái báo giống giống gì đó, nhưng mà chỉ có thua Cực Lạc á là tất cả nó không có pháp âm. Còn cái cõi này á, hay là cây lá vân 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 vân, lưới võng thì đều phát ra vô lượng cái âm thanh diệu pháp. Mà những cái âm thanh đó là nó làm cho người ta tâm hồn người ta trở thành thanh tịnh, vui sướng, phát được cái bồ đề tâm, bi mẫn, trong sáng, vân vân vân. Tức là âm thanh này nó có cái năng lực, nó thuộc về cái pháp âm của chư Phật. Thì đặc biệt là cõi này nó có một cái gì thành ra cái gì, thành ra cái gì sanh qua sen nó vẫn được cái hưởng cái này. Hay là sen là có sen nó không đỏ thôi, nhưng mà vẫn luôn luôn người ta vẫn nghe pháp âm. Gió cây nó khổ chứ không dẫn nó phát là nở ba sen, từ từ thời gian bắt đầu cái họ hồi tâm lại, họ hướng thiện, họ muốn gặp Phật, tâm quy tâm bảo mạnh rồi sen nó nở ra.